chinh phục đỉnh cao. Tương lai thuộc về những ai biết tin vào cái đẹp trong những giấc mơ của chính mình. Eleanor Roosevelt. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều thử thách, đòi hỏi con người phải nỗ lực không cần. Có thể cho nhiều người, những thử thách đó tạo ra những ngõ cụt, nhưng với một số người khác, đó chỉ là giới hạn. Khi vượt qua được những giới hạn đó, họ không những đã vượt qua chính mình, mà còn mang tới hạnh phúc cho nhiều người khác. Hẳn bạn cũng đã nhiều lần nghe câu nói, thành công không phải là đích đến, mà chính là một hành trình. Suy cho cùng, thành công không tự nhiên mà tới. Nó là kết quả của niềm tin cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người. Để chạm tới thành công, bạn cần phải có niềm tin, khát vọng và cả việc liều lĩnh chấp nhận mạo hiểm. Tuổi trẻ luôn gắn với khát vọng chinh phục thử thách và gặt hái thành công. Vậy bạn đã xác định được mục tiêu và lẽ sống của mình chưa? Bạn có sẵn lòng đón nhận thử thách để bức tranh cuộc đời mình luôn mới mẻ và đa sắc? Nếu đồng ý dấn thân, chắc chắn có lúc bạn sẽ bị trầy xước bởi những thử thách của cuộc sống và những thất bại tạm thời mà mình phải đối mặt trong từng lúc. Quả thật, tất cả chỉ là thử thách và bạn chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ giấc mơ của mình. Con đường luôn ở dưới chân bạn. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy tiến về phía trước và chinh phục những đỉnh cao.
Lối đi riêng mình. Chỉ với đôi chân cứng cáp cùng trái tim cháy bỏng niềm đam mê khám phá những điều mới lạ, tôi luôn vững bước trên mọi nẻo đường mà tôi đã lựa chọn. Walt Whitman. Khi không thể chủ động được phương tiện đi lại, có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian đứng chờ đâu đó để qua gian hoặc phải lẳng lặng lê bước trên đường. Nhưng riêng tôi thì khác. Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ phải chờ đợi, tôi thường tự tạo cho mình tâm trạng thoải mái bằng cách hát những bài hát của Caruso, ngâm nga vài bài thơ mà tôi đã thuộc lòng từ bé, hoặc nghĩ đến những tấm bưu thiếp nhiều màu sắc mà mình mới thu thập được. Mỗi khi đi trên đường, tôi tự hỏi liệu trong mắt mọi người tôi là cậu bé đáng thương hay là người đang hạnh phúc. Nhưng về phần mình, tôi luôn cảm thấy vui sướng mỗi khi được rảo bước trên khắp các nẻo đường, được gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người, được nghe họ kể chuyện và thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp. Tôi không bao giờ lý giải được những cảm xúc khác lạ này của mình. Với tôi, chỉ riêng việc được rảo bước trên đường đã là một niềm hạnh phúc. Đó không phải là điều đáng buồn hay bất hạnh. Tất nhiên là tôi không gặp vấn đề gì về tâm lý, cũng như hoàn toàn không buồn bã, tuyệt vọng vì bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Đó thực sự chỉ bắt nguồn từ tính yêu thích hoạt động của tôi mà thôi. Vào năm 13 tuổi, từ vùng Detroit, tôi đã thực hiện một chuyến đi bộ đường dài với số tiền trong túi chỉ vỏn vẹn 35 xu. Thế nhưng tôi luôn tin rằng chuyến đi của mình thành công tốt đẹp. Với suy nghĩ này, tôi đã vui vẻ đón nhận tất cả thử thách trên hành trình của mình. Giờ đây, khi sắp bước vào tuổi trưởng thành, tôi vẫn từng ngày dấn thân trên các nẻo đường để khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống. Tôi không muốn viết về đời mình dưới cái nhìn của một kẻ bi quan. Điều này bắt nguồn từ tính cách lạc quan và khao khát được trải nghiệm cuộc sống của tôi. Chỉ khi dấn thân trên những con đường rộng mở của cuộc sống, tôi mới thật sự cảm thấy hạnh phúc. Thế còn bạn, bạn đã sẵn lòng mở ra một lối đi của riêng mình? Bạn có đủ can đảm để vượt qua tất cả thử thách và trải nghiệm những điều mới mẻ của cuộc sống? Hãy dũng cảm vững bước trên lối đi của mình.
Hương vị của thành công. Cuộc đời không phải là cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã góp nhặt được trên từng chặng đường. Khuyết danh. Mùa hè năm 1965, sau bài phát biểu của Tổng thống Lyndon Johnson, bài hát của nhóm nhạc Beatles vang lên từ đài phát thanh của địa phương đã mang đến cho tôi niềm hy vọng mới. Thế nhưng cũng ngay lúc đó, tôi có phần dè dặt khi nghĩ về tương lai của mình. Ước mơ được học ở trường đại học y trở nên xa vời với tôi bởi mức học phí hàng năm của nó quá cao so với số tiền công $1.25 mỗi giờ mà tôi kiếm được từ việc làm ở một cửa hàng gần nhà. Vì thế tôi hiểu rằng việc vào đại học của tôi cũng chông chênh như ước mơ của con người lúc ấy về việc đổ bộ lên mặt trăng vậy. Vào một buổi chiều mùa hè nóng ẩm, điện thoại trong nhà tôi bất chợt đổ vang. Bác sĩ Peter Buck, một người bạn của gia đình tôi, gọi điện đến thông báo rằng ông đã thay đổi công việc và chuyển nhà đến Almond, New York, cách nhà tôi 40 km. Cuộc điện thoại này đã đánh dấu cho cuộc hội ngộ của chúng tôi sau một năm xa cách. Chúng tôi nhanh chóng hẹn gặp nhau vào một ngày Chủ nhật trong tháng 7 năm 1965. Trên đường đến nhà Buck, tôi cứ suy nghĩ về ước mơ cháy bỏng của mình, cũng như làm thế nào để có tiền đi học. Tôi muốn được bác sĩ Buck cho một vài lời khuyên cần thiết, cũng như thầm hy vọng rằng bác ấy sẽ cho tôi mượn tiền để đi học. Trong buổi trò chuyện hôm đó, tôi đã không ngần ngại nói với bác Buck khao khát được trở thành bác sĩ của tôi và về việc bố mẹ không thể lo cho tôi học đại học. Thế nhưng cuối cùng, bác Buck lên tiếng. Bác nghĩ cháu nên mở một cửa hàng bánh sandwich. Tôi ngạc nhiên hỏi. Bác nói gì ạ? Sao bác Buck lại nói với một cậu bé mới 17 tuổi về công việc kinh doanh như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Thế nhưng cũng ngay lúc ấy, một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu tôi. Cửa hàng của mình sẽ hoạt động như thế nào? Bác Buck vạch ra chiến lược kinh doanh đơn giản cho cửa hàng bán sandwich. Bác bảo tất cả những việc tôi cần làm là thuê một cửa hàng nhỏ, thiết kế quầy tính tiền, mua nguyên vật liệu và khai trương. Tôi sẽ có đủ tiền để đóng học phí và bác sẽ hợp tác cùng tôi nếu tôi đồng ý. Hôm đó khi gia đình tôi chuẩn bị ra về, bác Buck đã đưa cho tôi một tấm séc trị giá $1,000. Đây là khoản đầu tư ban đầu của bác ấy cho cuộc mạo hiểm mới của chúng tôi. Trên đường về nhà, tôi băn khoăn tự hỏi, liệu việc thành công trong kinh doanh có hơn việc học đại học hay không? Tuy vậy, tôi hiểu rằng, để thành công trong kinh doanh, thì tôi phải mạo hiểm và phải có một niềm đam mê cháy bỏng. Và sự ra đời của tập đoàn khách sạn Subway là kết quả sự mạo hiểm cùng với những nỗ lực không ngừng của tôi trong suốt thời gian dài đó. Fred DeLuca. Fred DeLuca sinh năm 1948 ở Brooklyn, New York. Thời niên thiếu của ông trôi qua trong một tầng hầm ẩm thấp và nghèo khổ. Khi DeLuca là 5 tuổi, gia đình ông chuyển đến Bronx với hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn với những dự định mới. Cuộc mưu sinh đầy vất vả của cha mẹ đã giúp cho Fred hiểu được giá trị của giáo dục. Mẹ của ông không chỉ dạy ông về tầm quan trọng của học vấn mà còn thắp sáng trong ông niềm tin vào tài năng và bản thân mình. DeLuca nhớ lại, khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình vào năm 1965, tôi không có nhiều vốn, cũng không có kinh nghiệm và sự nhạy bén trong kinh doanh. Tất cả những gì tôi có lúc đó là niềm tin và quyết tâm của một cậu bé 17 tuổi đang cần kiếm tiền để đi học. Mới đây, tập đoàn khách sạn Subway đã kỷ niệm 40 năm thành lập trong tư thế của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới với hơn 25.000 khách sạn ở 83 quốc gia. Có thể nói, Subway đã trở nên phổ biến rộng khắp nước Mỹ, Canada, Australia và thậm chí còn phổ biến hơn cả tập đoàn McDonald's. Fred DeLuca cùng với tập đoàn Subway đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý. Subway cũng đã tạo được dấu ấn lớn trong việc thay đổi thói quen sử dụng thực phẩm chứa nhiều chất béo nhằm cải thiện sức khỏe của con người. Tên tuổi của ông đã trở thành tâm điểm chú ý của báo giới và các phương tiện truyền thông. Delucker luôn tự hào về tinh thần làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm của các nhân viên Subway. Ông nói, nhiệm vụ của chúng tôi là mang kiến thức và phương thức kinh doanh đến các doanh nhân giàu nhiệt huyết và giúp họ đạt được thành công trong nền công nghiệp mang tính toàn cầu này. Chúng tôi luôn tự hào về tinh thần đoàn kết của các nhân viên của mình trong việc phục vụ khách hàng và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi ý thức một cách sâu sắc rằng sự thành công của mình bắt nguồn từ khả năng làm việc độc lập cùng với tinh thần đồng đội của mọi nhân viên. Thành công của Subway bắt nguồn từ tinh thần làm việc không mệt mỏi của Fred Delucker. Ông từng được bầu vào danh sách những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới và vinh dự được rước ngọn đuốc Olympic khi ngọn đuốc này được rước qua thành phố Brooklyn, New York, quê hương của ông. Ngày nay, ông đang nỗ lực hết mình trong việc quyên góp tiền cho Quỹ Bảo trợ Sức khỏe Trẻ Em. Như ta đã thấy, có những dự án tương lai hoàn toàn có thể được bắt đầu từ một bạn trẻ 17 tuổi nhiều khát vọng. Đó là nơi dành cho con tôi. Mẹ là nhịp đập của con tim. Nếu không có mẹ, thì sự sống dường như không tồn tại trong một gia đình. Leroy Brownlow. Cha mẹ tôi di cư từ Trung Quốc đến Mỹ để lập nghiệp vào năm 1948. Hai anh em tôi chào đời trên đất Mỹ và trở thành những thành viên đầu tiên trong gia đình được sinh ra tại vùng đất này. Khi tới Mỹ, cha mẹ tôi đã phải làm việc vô cùng vất vả để kiếm tiền và phải hy sinh rất nhiều với mong ước tạo dựng được một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả gia đình. Cả cha mẹ tôi đều làm việc suốt cả 7 ngày trong tuần. Cứ mỗi buổi sáng, sau khi chào tạm biệt mẹ, tôi đến trường với chùm chìa khóa nhà treo lủng lẳng trên cổ. Sau khi tan trường, tôi trở về nhà và tự chăm lo cho mình. Tới tối mịt, mẹ tôi mới trở về, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng. Hầu như không có lúc nào mẹ có thời gian để nói chuyện hoặc chơi đùa với chúng tôi. Dù điều này đã giúp tôi hình thành nên tính tự lập từ khá sớm, nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi tủi thân và oán giận cha mẹ. Vào thời điểm những năm 50 của thế kỷ trước, trong khi các bà mẹ thường chỉ ở nhà dạy dỗ con cái, quan tâm tới chuyện học hành của con, như là đi học phụ huynh, tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, thì cha mẹ tôi không có thời gian cho những điều đó. Thậm chí ngay cả vào ngày sinh nhật của tôi, cha mẹ cũng không thể nào nghỉ ở nhà. Và tôi đã tự nhủ là sau này, khi có gia đình riêng, tôi sẽ dành thời gian quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn những gì mà cha mẹ đã làm cho tôi hôm nay. Vì phải bươn chải nhiều trong cuộc sống, nên cha mẹ tôi rất coi trọng việc học. Cha tôi tin là con người có thể thay đổi cuộc sống của mình nhờ vào học vấn. Ông dạy chúng tôi rằng, có thể mọi người không quan tâm tới ngôi nhà cùng những tài sản mà con đang sở hữu, nhưng họ không bao giờ quay lưng với những gì con đã học được. Niềm tin của ông đã truyền sang tôi và hình thành trong tôi những mong muốn lớn lao về bản thân. Trong suốt thời kỳ đi học, tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt được thành tích tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại làm việc cho trường đại học Berkeley, bang California. Một thời gian sau, tôi được cử đến Northwestern để học thạc sĩ chuyên ngành tài chính. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, tôi đã làm đến chức trưởng phòng tài chính cho nhiều tập đoàn lớn như Johnson & Johnson, Hunt Watson, Revlon Cosmetics và sau đó là giám đốc tài chính cho hãng đồ chơi Mattel. Công việc của tôi luôn đòi hỏi trách nhiệm rất lớn và tôi thường chỉ trở về nhà vào lúc nửa đêm. Một ngày nọ tôi trở về nhà trong tâm trạng chán nản. Một dự án kinh doanh của tôi vừa thất bại. Tôi chua xót nhận ra mình đã đi trên con đường ngày xưa của cha mẹ, mải mê kiếm tiền và không còn thời gian để chăm lo cho gia đình chó của mình. Trong căn phòng trắng, tôi nhìn thấy hộp nữ trang mà mình tự làm ngày xưa. Thiết kế trang sức là một trong những sở thích của tôi khi còn nhỏ. Hồi đó tôi thường đeo những món đồ do tự mình làm và mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết tới khả năng đặc biệt này của tôi. Tôi nhìn những món đồ mình làm và bỗng muốn sống lại khoảng thời gian đặc biệt đó. Sáng hôm sau tôi mang những món nữ trang này đem tặng cho các đồng nghiệp của mình trong công ty. Trong số đó có một đồng nghiệp khá lớn tuổi muốn đặt mua những món nữ trang để có thể tặng cho vài người bạn của bà. Điều này đem tới cho tôi một ý tưởng mới và tôi đã có buổi giới thiệu sản phẩm tại nhà đầu tiên. Nhận ra mình có thể kiếm tiền từ việc bán hàng nữ trang, tôi quyết định đầu tư tiền của và công sức để khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực mới mẻ này. Tuy vậy, quyết định của tôi không nhận được sự ủng hộ của mọi người, trong đó có cả John, chồng tôi. Họ cho rằng tôi đang lãng phí tri thức do những món nữ trang thô ráp. Thế nhưng tôi luôn tin tưởng vào hướng đi cũng như khả năng thành công của mình. Và ngay trong năm đầu kinh doanh, tôi không những đã thu hồi được số vốn ban đầu mà còn mang về mức lợi nhuận 8.000 đô la. Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi đã phát triển hệ thống kinh doanh của mình bằng cách thay đổi cách thức đặt hàng và mua bán sản phẩm. Chỉ trong vòng 7 năm, tôi vừa làm giám đốc tài chính của Mattel vừa kinh doanh nữ trang và đã thu về hơn 86.000 đô la. Vào tháng 4 năm 1990, khi lợi nhuận từ việc kinh doanh nữ trang đã bằng tới một nửa tiền lương của tôi ở Mattel, tôi xin nghỉ việc để tập trung cho việc sản xuất nữ trang cũng như chăm sóc cho gia đình riêng của mình. John và tôi cố gắng dành thời gian cho gia đình. Sau 5 năm kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có con và tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ không bao giờ được hưởng cảm giác hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Thế nhưng một năm sau khi nghỉ việc ở Mattel, tôi đã sinh được một đứa bé trai. 2 năm sau, gia đình tôi lại chào đón thêm một thành viên mới, một bé gái thật bụ bẫm. Trong thời gian đó, tôi vẫn tiếp tục việc kinh doanh nữ trang và đầu tư hết tâm sức vào việc phát triển đó. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng tôi đang dần rời xa mục tiêu thật sự của mình, dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Cuối cùng tôi nghĩ ra cách duy nhất để tôi cùng lúc thực hiện được cả hai sở thích của mình, đó là hợp tác với những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh như mình. Vì thế tôi bắt đầu đào tạo nhân viên bán hàng theo cách riêng của mình. Việc kinh doanh của tôi đã phát triển thành một tập đoàn với vốn xoay vòng lên tới hàng tỷ đô la. Thành công này là kết quả của quá trình lao động chất giả của một đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết cũng như tinh thần làm việc nghiêm túc của 70.000 tư vấn viên của Cookie Lee trên khắp nước Mỹ. Điều quan trọng nhất là tôi vẫn trung thành với mục đích chính của mình là đem đến cho các con một cuộc sống gia đình trọn vẹn bằng cách quan tâm và chăm sóc chúng mỗi ngày. Và đây cũng chính là mục tiêu của tất cả các nhân viên của tôi, thành công trong kinh doanh nhưng vẫn có thời gian để chăm sóc cho gia đình. Tôi còn muốn chia sẻ với các bạn nhiều điều nữa. Nhưng xin lỗi, tôi phải đi vì đã tới giờ đón con rồi. Cookie Lee. Cookie Lee đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi bà luôn biết cách cân bằng giữa thời gian dành cho việc chăm sóc gia đình và thời gian dành cho công việc kinh doanh. Cookie Lee thường xuyên đưa đón con đi học, tham gia các hoạt động chung với các con và chia sẻ với chúng mọi vấn đề trong cuộc sống. Tập đoàn Cookie Lee được thành lập vào năm 1992 và nhanh chóng trở thành một trong những công ty nữ trang lớn nhất nước Mỹ với những mặt hàng thời trang chất lượng cao, giá cả phải chăng, cùng một đội ngũ nhân viên tư vấn tại nhà đầy nhiệt huyết. Hàng năm, Cookie Lee đã thu về lợi nhuận hơn 120 triệu đô la và không ngừng khẳng định vị thế của mình trong ngành kinh doanh nữ trang cao cấp. Thời cơ. Không gì ngăn được người có thái độ đứng đắn đạt được mục đích của mình, và không gì có thể giúp kẻ thiếu lòng quyết tâm và thờ ơ với sức mạnh vô hình này, đạt được ước mơ dù là nhỏ nhoi đến mấy. Thomas Jefferson. Đến bây giờ tôi vẫn tin rằng cuộc đời tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào lòng biết ơn và việc biết nắm bắt cơ hội mà cuộc sống mang lại cho mình. Ba mẹ tôi đều là người Mỹ gốc Ấn Độ, sống ở Idabel, Oklahoma. Khi còn nhỏ, cả hai người đều là nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc. Và ba tôi đã từng bị một thầy giáo đánh chỉ vì ông sử dụng tiếng mẹ đẻ ở trong trường. Nhưng thật may mắn là tôi đã được sinh ra ở Chicago. Ba mẹ tôi gặp nhau khi mẹ tôi xuống miền Nam Chicago để học nấu ăn. Suốt thời gian quen nhau, ba thường đưa mẹ tới những nhà hàng nổi tiếng trong vùng để bà học cách nấu ăn các món miền Nam. Và thật sự là mẹ tôi đã trở thành một đầu bếp siêu hạng. Sau khi kết hôn, ba mẹ tôi chuyển về miền Tây Chicago sinh sống. Mọi thứ đều trở nên khó khăn khi ba mẹ tôi không tìm được công việc đúng chuyên môn của mình. Cuối cùng, ba mẹ tôi phải làm công nhân trong một công trường xây dựng. Dù đã làm việc rất vất vả, nhưng gia đình tôi vẫn phải sống nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước. Mỗi lần các bạn tôi đến chơi, mẹ thường đãi chúng tôi bằng những món bánh làm bằng nguyên liệu rẻ tiền. Tôi rất xấu hổ với bạn bè về điều này và tự nhủ nhất định sau này mình sẽ trở thành một người thật giàu có. Vào mùa hè, thời tiết nóng bức kéo dài nhiều tuần lễ khiến cho căn hộ của gia đình tôi trở nên ngột ngạt quá sức chịu đựng. Trước tình hình đó, ba mẹ quyết định đưa anh em tôi về sống nhờ bên nhà ngoại, một ngôi nhà trống quơ trống quát theo đúng nghĩa. Vào ban đêm, tôi có thể ngắm sao trên trời khi nằm trên chiếc giường cũ kỹ của ông ngoại. Những lúc đó tôi thường tự hỏi, cuộc đời mình sẽ sáng rực như những ngôi sao đang tỏa sáng trên trời kia, hay là sẽ sớm dập tắt và chìm vào khoảng không tối đen như một vài ngôi sao khác. Quyết định rằng cuộc đời mình phải tỏa sáng, tôi quyết tâm thực hiện cho bằng được ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt. Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình trong lĩnh vực buôn bán nữ trang Ấn Độ và một số dịch vụ khác. Tất nhiên, việc kinh doanh của tôi đã gặp không ít thử thách do tôi thiếu kinh nghiệm làm ăn lẫn vốn liếng đầu tư. Thế nhưng, ngay cả trong hoàn cảnh đen tối nhất, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng ước mơ của mình. Có những lúc tôi túng thiếu đến mức phải cầm cố nữ trang của vợ để trả tiền thuê nhà và bán đi chiếc xe duy nhất của gia đình để trả lãi cho ngân hàng. Quyết tâm làm lại từ đầu, tôi đi đến tất cả các ngân hàng trong vùng để vay tiền. Nhưng vì tôi không có tài sản thế chấp, không có kinh nghiệm, cũng như không có ai bảo lãnh, nên chẳng có nơi nào chấp thuận cho tôi vay. Thật may mắn, cuối cùng một giám đốc ngân hàng ở Chicago đã tin tưởng cho tôi vay số tiền là 10.000 đô la chỉ với vật bảo lãnh duy nhất là chữ ký của tôi. Với số tiền này, tôi quyết định sẽ mở một cửa hàng ăn uống. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được thừa hưởng niềm đam mê nấu ăn từ mẹ. Không những thế, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên anh em tôi luôn ao ước được đến ăn ở nhà hàng mà mình yêu thích. Nhà hàng thịt sườn của gia đình Eddie kế bên trạm xe lửa Logan Square ở phía bắc Chicago. Mỗi lần đi ngang qua nhà hàng đó, tôi luôn bị cuốn hút bởi những miếng thịt sườn bốc khói trên bếp than hừng hực đỏ. Tôi rất thích mùi thơm của loại nước sốt rưới trên những miếng thịt ấy. Tôi tin chắc rằng trên đời này không có bất kỳ thứ gì có mùi thơm đặc biệt như vậy. Vào năm 1994, tôi quyết định mở một tiệm ăn ở một thị trấn nhỏ phía bắc Hayward. Khi đó mọi người cứ nghĩ là tôi thật ngốc nghếch khi kinh doanh ăn uống ở một thị trấn chỉ có 1.800 dân khẩu như vậy. Họ cho rằng tôi nên chọn địa điểm ở Memphis vì nơi đó có tiềm năng kinh doanh ẩm thực. Thế nhưng một lần nữa, tôi lại quyết định làm theo ý hướng của riêng mình. Đến cuối mùa hè năm đó, nhà hàng Famous Dave's của tôi đã phục vụ gần 6.000 lượt khách mỗi tuần trong một thị trấn chỉ có 1.800 dân. Rất nhiều thực khách đã lặn lội hàng trăm cây số đến để thưởng thức món thịt sườn nướng nổi tiếng của tôi. Điều đáng nói là chúng tôi không bao giờ quảng cáo. Tất cả đều nhờ mọi người truyền miệng cho nhau. Ngày nay tôi đã trở thành giám đốc điều hành của một hệ thống nhà hàng cao cấp trên toàn nước Mỹ. Chúng tôi không cần nghiên cứu thị trường và tìm hiểu các đối thủ để mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Bản thân tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của để thử nghiệm và cho ra đời những món sườn tuyệt vời nhất. Và tôi thật sự tự hào về mình khi món ăn của tôi đã được nhận giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi về ẩm thực ở Mỹ. Nhưng điều khiến tôi tự hào hơn cả là những nỗ lực của mình đã mang lại việc làm và cơ hội cho nhiều người trên thế giới. David Anderson. David Anderson được xem là một trong những doanh nhân thành công nhất nước Mỹ. Bên cạnh việc sáng lập ra hệ thống nhà hàng cao cấp Famous Dave's, Anderson còn góp công trong việc thành lập 3 công ty thương mại và tạo ra hơn 200.000 việc làm mới. Ông cũng được Tổng thống George Bush đề cử làm trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuyên trách về các vấn đề Ấn Độ với ngân sách 2 tỷ đô la để chăm lo việc làm cho 10.000 lao động. Tuy nhiên, Anderson đã từ chối chức vụ này để tập trung vào các hoạt động nhân đạo và đóng góp hơn 8 triệu đô la cho địa phương. Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ lâu dài và giúp đỡ các bạn trẻ yêu thích công việc kinh doanh, Anderson đã thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho các nhà lãnh đạo trẻ tại Minnesota nhằm giúp cho họ tự tin vào bản thân cùng những giấc mơ của mình. Từ việc bán trà chanh. Khao khát là khởi đầu của mọi thành công. Ước mơ là khởi đầu của hành trình vượt ra những khuôn khổ. Napoleon Hill. Sự nghiệp kinh doanh của tôi đã bắt đầu khi tôi 8 tuổi. Một lần khi xem TV, tôi nhìn thấy một món đồ chơi của công ty G.I. Joe và rất thích món đồ này. Tôi hỏi xin mẹ, nhưng mẹ tôi lại nói, con sẽ có nó nếu con mua bằng tiền của mình. Tôi quyết định không hỏi xin mẹ nữa mà sẽ chuyển sang hỏi ba. Lúc đầu ba đã đồng ý, nhưng sau khi nói chuyện với mẹ, ông lại tán thành cách xử lý của mẹ. Tôi hết sức thất vọng, nhưng quyết tâm phải có cho bằng được món đồ chơi yêu thích đó. Tôi tự nhủ, mình sẽ kiếm tiền để mua món đồ chơi đó. Sau đó tôi đã nảy ra một ý tưởng, tôi sẽ kiếm tiền bằng cách bán trà chanh. Tôi thật sự phấn khích trước ý định này và quyết định đập con heo đất để lấy ra số tiền mà đã tiết kiệm bấy lâu nay. Một số tiền đáng kể với tôi khi đó, 5,30 đô la. Tôi tới siêu thị dùng toàn bộ số tiền có được để mua chanh, đường và các nguyên vật liệu cần thiết khác. Tôi dự định vào cuối tuần đó, tôi sẽ trở thành một nhân viên bán trà chanh chuyên nghiệp. Thậm chí tôi còn lên kế hoạch quảng cáo cho sản phẩm của mình. Tôi vẽ sơ đồ dẫn tới địa điểm mà mình sẽ kinh doanh. Sáng thứ bảy tôi thức dậy rất sớm để đi dán tờ rơi. Tôi trở về nhà lúc 7 giờ và bắt đầu hình dung cảnh tượng mọi người sẽ xếp hàng chờ uống trà chanh của mình. Tôi tin chắc là sẽ có kẹt xe ở khu vực mình bán hàng và suy nghĩ cách phục vụ khách hàng của mình sao cho nhanh nhất. Tôi xếp những ly trà lên chiếc bàn được đặt ở cuối đường và sẵn sàng phục vụ. 8 giờ 30 phút, chiếc xe đầu tiên tiến về phía tôi. Tôi tin chuyến xe này sẽ mang đến cho mình khách hàng đầu tiên. Tôi đứng trên chiếc ghế nhỏ, tay vẫy vẫy tờ quảng cáo để thu hút sự chú ý của họ. Chiếc xe từ từ chậm dần. Tôi nhìn người phụ nữ vừa bước xuống xe với thái độ chào mời. Bà ấy chỉ mỉm cười, khoát tay và đi tiếp. Không sao, tôi tự nhủ. Đây chỉ là chiếc xe đầu tiên thôi mà. Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn mà. Một tiếng đồng hồ sau đó, chiếc xe thứ hai xuất hiện. Tôi thầm nghĩ, lần này chắc chắn họ sẽ dừng lại uống trà cho mà coi. Nhưng người đàn ông vừa bước xuống cũng đi luôn. Những người sau đó cũng vậy. Tôi cố trấn an, tự nói với mình rằng vẫn còn nhiều thời gian để tôi bán hết số trà chanh này. 11 chiếc xe dừng lại rồi đi qua. Tất cả họ đều vẫy tay như khích lệ tôi, nhưng không ai dừng lại để uống trà cả. Tới 4 giờ chiều, tôi vẫn không bán được một ly trà chanh nào. 30 phút sau, ba mẹ tôi tới mua 2 ly trà. Họ trả cho tôi 1 đô la. Uống một ngụm trà, mẹ tôi hỏi: "Hôm nay con bán có được nhiều không?" Tôi đáp: "Con không kiếm đủ tiền để mua món đồ chơi đó mẹ à." "Thế con đã có được bao nhiêu tiền rồi?" Tôi nói: "Không nhiều lắm, nhưng con cần tới 20 đô la. Có lẽ con phải bán thêm một ngày thứ bảy nữa." Mẹ tôi hỏi lại: "Vậy cho con kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"
"Con chỉ bán được 1 đô la thôi."
Mẹ trố mắt nhìn tôi, rồi hỏi: "Đó có phải là 1 đô mà ba mẹ vừa cho con không?"
"Dạ, nhưng dù sao con cũng cảm thấy rất vui."
Mẹ trầm ngâm một hồi, rồi hỏi tôi với vẻ nghi ngại: "Vui à? Sao con lại vui khi không những không kiếm được đồng tiền nào mà con còn phí đi khoản tiền tiết kiệm của mình nữa?"
"Vì con thấy thích điều mình đang làm. Con đã có một ý tưởng kinh doanh và con sẽ trở thành giám đốc kinh doanh trà chanh."
Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Có lẽ bà đã nhận ra quyết tâm của một cậu bé 8 tuổi vừa tiêu hết số tiền dành dụm của mình. Tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong việc bán trà chanh không phải là chất lượng trà ngon hay không, mà chính là thời điểm bán hàng. Tháng 3 ở Michigan không phải là thời điểm tốt nhất cho việc bán loại trà chanh mát lạnh như thế này. Lần mạo hiểm thứ hai của tôi là nhận giao báo tận nhà. Công việc này mang lại nhiều lợi nhuận hơn là việc bán trà chanh. Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được chính là cách sử dụng số tiền của mình thật hữu ích. Tôi dùng số tiền đó để đầu tư vào một công việc kinh doanh khác. Cứ như thế, niềm đam mê kinh doanh đã thấm vào máu thịt và theo tôi suốt những năm tháng sau này. Kinh nghiệm từ việc bán trà chanh đã tạo động lực để tôi thành công trong việc kinh doanh quy mô lớn về sau. Sau 20 năm hoạt động trên thương trường với nhiều dự án kinh doanh thành công, tôi quyết định về hưu ở tuổi 30 để tiếp tục hành trình khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ thói quen uống trà chanh.
Daryl Bernstein. Khi 8 tuổi, Daryl Bernstein đã bắt đầu kinh doanh từ việc bán trà chanh. Năm 12 tuổi, ông đã thành lập nhóm giao nhận thư tận nhà. Bernstein đã viết cuốn sách Từ việc bán trà chanh, những ý tưởng kinh doanh nhỏ cho trẻ em, xuất bản năm 1992 và trở thành hiện tượng trong ngành xuất bản năm đó. Sau tác phẩm này, ông đã được tạp chí Wall Street bình chọn là thần đồng kinh doanh. Ông đã giúp cho hàng ngàn trẻ em trên thế giới khởi đầu việc kinh doanh nhỏ của họ khi không có hoặc là có rất ít vốn đầu tư ban đầu. Không dừng lại ở đó, năm 16 tuổi, Bernstein đã được Hiệp hội Kinh tế Thế giới bình chọn là người thống trị thế giới trong tương lai. Bernstein là tác giả của quyển sách nổi tiếng Cuộc phiêu lưu mạo hiểm, những chiến lược nhằm chinh phục khu rừng thương mại, được xuất bản năm 1996. Đến năm 23 tuổi, ông thành lập hệ thống kinh doanh băng đĩa toàn cầu và nhanh chóng trở thành nhà cung ứng băng đĩa giáo dục lớn nhất nước Mỹ với hơn 100 nhân viên và 30 triệu catalog mỗi năm. Ở tuổi 30, Bernstein đã bán công ty cho Nasdaq để tìm kiếm cho mình những thử thách mới của cuộc sống. Bernstein luôn là tiêu điểm trên các phương tiện truyền thông như kênh truyền hình CNN, đài BBC, tạp chí New York Times và hàng trăm phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới. Gần đây, ông cũng xuất hiện trong các cuộc nói chuyện trên đài phát thanh với tư cách là cố vấn cho chương trình phát triển và hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Công việc chính của ông hiện nay là quản lý vốn đầu tư của mình và tận hưởng cuộc sống ở bãi biển Santa Barbara, California.